Đức Phật Kim Cương Trì, Chân Ngôn Ôm Ben Gia Dara Hung Hung. Đức Phật Kim Cương Trì thân màu lam sẫm, sắc lam tượng trưng cho tính vĩnh hằng bất biến của chư Phật, bao hàm dung chứa vạn vật. Đầu ngài đội bảo quan ngũ Phật, tướng bảo vô tận. Ngài trang hoàng bằng các thiên y chân bảo, tay phải chỉ giữ chày kim cương, tay trái chỉ giữ linh kim cương, hai tay bắt chéo tại tâm. Ngài ngồi trong tư thế kim cương trên bảo tòa Nguyệt Luân Hoa Sen, được tám sư tử nâng đỡ. Chày kim cương biểu trưng cho phương tiện thiện xảo, tính minh giác. Linh kim cương biểu trưng cho trí tuệ, tính không. Hai tay bắt chéo biểu trưng cho sự hợp nhất của trí tuệ và phương tiện, cũng là bản chất thanh tịnh của Đức Kim Cương Trì, là nghĩa thí dụ mật thừa thâm áo. Trong mật thừa thường lấy kim cương làm dụ. Kim cương biểu trưng cho sự kiên cố, sắc bén, thanh tịnh, không thể phá hủy. Đức Phật Kim Cương Trì là tôn chủ của cây quy y truyền thừa Thượng Sư, thâu nhiếp tất cả tam bảo, tam căn bản, Thượng Sư, bản tôn, không hành, hộ pháp. Hành giả mật thừa đều coi căn bản Thượng Sư là bất khả phân với hiện thân Đức Kim Cương Trì. Nhập môn Kim Cương Thừa. Khi truyền quán đỉnh này, tôi tin rằng tất cả chư tăng ni Phật tử nơi đây đều tha thiết phát tâm thực hành. Đặc biệt đối với chư ni Tây Thiên là hành giả nhiệt thành, tôi tin chắc rằng các vị sẽ thực hành ngôn rô và thành tựu viên mãn những giáo pháp mà tôi đã trao truyền. Tôi rất hoan hỷ và mong nguyện tất cả các chư tăng ni Phật tử sẽ nhiệt thành bước vào ngưỡng cửa thực hành Kim Cương Thừa để phát triển và nhanh chóng thành tựu sự hợp nhất của từ bi và trí tuệ. Pháp hội Quán Đỉnh Pháp Tu mở đầu ngôn rô Tịnh Thất Tây Thiên tháng 3 năm 2010. Ngôn rô là pháp tu mở đầu, đây là pháp tu tập vô cùng trọng yếu mà hành giả Kim Cương Thừa cần hoàn thành trước khi vào phần tu sâu hơn. Ngôn rô có hai phần, pháp tu phổ thông gọi là ngoại ngôn rô và pháp tu đặc biệt còn gọi là nội ngôn rô. Pháp tu mở đầu phổ thông. Phần ngoại ngôn rô bao gồm các pháp thiền quán về thân người khó được, về vô thường và cái chết, quy luật của nghiệp và thiền quán về khổ trong luân hồi. Thiền quán về thân người khó được. Nay ta thoát khỏi vương tám nạn, được thân người toàn vẹn phúc thay. Nếu không nắm lấy cơ may, dịp nào còn được như vậy nữa sao? Nếu không nhận ra thân người quý giá thì chúng ta sẽ không biết trân trọng kiếp người này. Nếu không biết trân trọng, bạn sẽ không bao giờ nỗ lực tinh tấn trong đời sống cũng như trong sự thực hành. Bởi vậy, biết trân trọng là yếu tố cần trưởng dưỡng trước tiên. Biết trân trọng sẽ khiến chúng ta luôn cảm thấy tri ân, hài lòng mà không cần bất cứ một yêu cầu, điều kiện nào khác. Biết trân trọng sẽ luôn làm ta an vui, hạnh phúc. Nhờ thế, bạn mới có thể sử dụng thân người một cách có ý nghĩa nhất. Thiền quán về vô thường và cái chết. Ba cõi phù du mây thu bay, sinh tử khác nào vũ điệu say. Chúng sinh mạng mỏng như chớp lóe, trôi nhanh như thác đổ non gành. Đức Phật Thích Ca dạy rằng trên thế gian không có pháp gì là thường hằng hay chắc chắn chân thật. Bạn cần hiểu vạn pháp đều bị chi phối bởi quy luật vô thường. Tin và hiểu vô thường sẽ giúp chúng ta giải thoát khỏi khổ đau đến từ sự chấp thủ. Chúng ta chấp thủ vì còn vô minh và tin tưởng mù quáng rằng vạn pháp này tồn tại một cách chắc thật. Nếu cho cái nhà này, núi sông kia, những con người nọ đều tồn tại vĩnh cửu thì đó là vô minh. Dòng sông không thường hằng, bởi từng phút giây dòng nước kia vẫn luôn chảy trôi chuyển dịch. Không chỉ dòng sông con suối mà tất cả vạn pháp như nhà cửa, núi đồi, con người, cây cối cho đến cả vũ trụ vân vân đều theo quy luật này. Tất cả không thường hằng mà đều tuân theo quy luật vô thường sinh diệt. Thế nhưng tâm vô minh của chúng ta lại thường không cho là như vậy. Mặc dù trí tuệ hiển bày sự thật, còn vô minh thì nhìn nhận một cách giả dối. Nhưng chúng ta hay chấp thủ mạnh mẽ vào sự bất diệt của bản thân mình, vào sự trường tồn của cuộc cải vật chất và cả vũ trụ. Chúng ta tin tưởng tâm vô minh của mình hơn trí tuệ và chân lý khách quan của vạn pháp. Nếu bất chợt chúng ta nghe tin ai đó từ dã cõi đời, thì đó cũng là sự thị hiện vô thường. Nhưng không phải đến khi chết, thông điệp vô thường mới có ý nghĩa. Trên thực tế, chúng ta đang già đi theo từng phút giây, đang tiến dần đến mốc cuối cùng của đời sống. Không phải bất chợt đến một ngày nào đó chúng ta mới già, mới chết, mà những điều này đang âm thầm diễn ra từng giây, từng phút, từng giờ. Vô thường chi phối chúng ta trong từng khoảnh khắc. Nếu có trí tuệ hiểu rõ vô thường, chúng ta sẽ có cái nhìn mới lạ về toàn bộ thế giới hay cuộc sống này. Chúng ta sẽ nhận chân cuộc sống của mình, và nhờ vậy cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng, hạnh phúc. Ngược lại, nếu thấy cuộc sống hiện tại còn nhiều khổ đau, bạn cần biết rằng nguyên nhân chính của điều này là do bạn không có trí tuệ hiểu biết về lý vô thường để có được thái độ sống tích cực và đúng đắn. Lấy ví dụ, khi chúng ta trở nên già yếu, Đức Phật đã dạy, già là khổ. Không chỉ là nỗi khổ của thân thể già nua, đau nhức, mỏi nhọc, dã rời, mà còn là nỗi khổ tâm phiền muộn bám dấp ánh hào quang quá khứ. Khi bạn nhận ra tóc đã chuyển màu hoa dâm, răng rụng đi vài chiếc, mắt mờ, tai yếu, chẳng người hâm mộ, thiếu chúng bạn vui vầy, thì nỗi đau tâm lý này còn khó chịu hơn nhiều nỗi đau thân như đau đầu, mỏi xương, nhức khớp. Nếu có trí tuệ quán chiếu vô thường, bạn sẽ giảm bớt được những phiền muộn tâm lý vì đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận tuổi già, bệnh tật. Nỗi đau thân thể, vật lý vẫn có thể còn, nhưng nỗi đau trong tâm sẽ được giải tỏa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật từ bi vô lượng, Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta pháp quán vô thường. Trên thực tế, khổ đau là bản chất của cuộc sống luân hồi. Vì lẽ này, việc tìm phương cách đối diện và giải quyết nó có ý nghĩa quan trọng. Điều này không có nghĩa là chúng ta xua đuổi và chạy trốn khổ đau. Như vậy sẽ không ích gì, vì khổ đau vẫn sẽ luôn hiện diện. Điều quan trọng là chúng ta phải biết trực diện và thấu triệt bản chất của khổ đau một cách trí tuệ. Khi đó, bạn thấy đau khổ là một phần của cuộc sống và là bài pháp chúng ta cần học tập, quán chiếu một cách đúng đắn. Thậm chí, chúng ta có thể chuyển hóa chúng thành hạnh phúc. Những khổ đau này vốn không thật, chúng xuất hiện chỉ vì chúng ta không biết cách quán chiếu mà thôi. Đức Phật Thích Ca đã ban truyền phương tiện thiện xảo, thiết thực, giúp chúng ta giải thoát khổ đau và định hướng đúng đắn cho cuộc đời. Nếu biết thực hành Phật Pháp, chúng ta sẽ sống cuộc đời hạnh phúc, ý nghĩa và làm cho mọi người cùng hạnh phúc. Một cách chung nhất, Phật giáo Nguyên Thủy mang đến cho chúng ta thông điệp cần biết sống an lạc, giác tỉnh trong hiện tại. Và Phật giáo Đại Thừa dạy bạn sống hòa hợp, bình an với mọi người. Đây là hai truyền thống chính trong giáo lý Đạo Phật. Hai truyền thống này cần phải kết hợp với nhau giúp hành giả sống an lạc và chứng đạt chân hạnh phúc giác ngộ. Thiền quán về quy luật của nghiệp. Khi mãn vận, dù vua hay chúa cũng giã từ của cải giàu sang. Bạn bè, quyến thuộc, họ hàng, đi đâu ta cũng chẳng mang được gì. Chỉ duy có nghiệp mang đi, theo như hình bóng, không trừ một ai. Quy luật về nghiệp cũng rất cần được quán chiếu. Nếu không có hiểu biết đúng đắn về quy luật nghiệp, bạn sẽ không thể tu tập giáo pháp Đức Phật. Toàn bộ hệ thống giáo lý Nguyên Thủy, Đại Thừa hay Kim Cương Thừa đều dựa trên nền tảng của nghiệp. Không có bất kỳ giáo lý nào của Đức Phật lại không dựa vào quy luật của nghiệp. Đây là điểm vô cùng quan trọng trong hệ thống giáo lý Phật Pháp. Giáo lý về nghiệp dạy rằng tất cả hạnh phúc hay khổ đau đều hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của chính chúng ta. Toàn bộ thế giới ta đang sống được tạo nên và vận hành từ nghiệp. Nhiều tôn giáo khác tin rằng Thượng Đế là đấng tạo nên tất cả mọi khổ đau hay hạnh phúc. Ngược lại, quan kiến của Đạo Phật không tin ai đó ở bên ngoài, dù đó là Thượng Đế hay Đức Phật có thể tạo nên cuộc sống của mình. Tất cả chúng ta đều cần nhận thức cuộc sống này hoàn toàn phụ thuộc vào hành động thiện hay bất thiện từ xa xưa của chính mình. Nghiệp thiện tạo nên an vui hạnh phúc, nghiệp xấu dẫn tới khổ đau. Ví dụ, ngôi pháp đường này không phải do Thượng Đế tạo ra, nó được tạo nên bằng sự nỗ lực và ý chí của con người. Chư Ni và các Phật tử nơi đây đã đầu tư tài bảo, công sức, thời gian để xây dựng lên nó. Đó là kết quả hành động của con người, hay còn gọi là nghiệp, chứ hoàn toàn không phải do Thượng Đế tạo thành. Chính Đức Phật Thích Ca đã nói, Ngài không phải là Thượng Đế, mà chỉ là một bậc Thượng Sư dẫn đạo giúp chúng ta sống và làm những việc tốt hơn. Ngài thực sự là bậc Thầy và người hướng đạo vĩ đại, nhưng không phải là đấng sáng tạo. Thực tế, không có một vị thượng đế nào tạo nên toàn bộ thế giới này. Vậy qua pháp thứ ba của tứ niệm pháp, chúng ta cần thấu hiểu tầm quan trọng của nghiệp. Nếu không hiểu về quy luật nghiệp, chân lý tối quan trọng do Đức Phật khai thị, thì bạn sẽ không hiểu tầm quan trọng của việc trở thành người tốt. Như thế chúng ta sẽ sống và tiếp tục có những hành động bất thiện như sát sinh, trộm cắp, lừa đảo, nói dối, dẫn đến muôn vàn đọa lạc khổ đau. Chúng ta cần hiểu thế nào là người xấu và người tốt. Ví như, hàng sáng trong thành phố có bao nhiêu sinh mạng gà, lợn, trâu bò bị sát hại để đáp ứng nhu cầu khoái khẩu của con người. Những con vật này không biết nói, không biết kháng cự, không thể tự bảo vệ. Chúng chỉ biết kêu thét vì sợ hãi, tuyệt vọng tận cùng, nhưng chúng ta vẫn thản nhiên cắt cổ, mổ bụng, chọc tiết, moi gan chúng. Có người có thể giết chết hàng triệu con vật trong một giờ mà vẫn nghĩ rằng mình là người tốt. Đây là cách nghĩ thật vô minh, sai lệch. Vì thế Đức Phật Từ Bi đã chỉ dạy chúng ta tin và hiểu về nghiệp để trở thành người tốt, luôn làm việc tốt, nhờ thế sẽ thoát khỏi khổ đau và nguyên nhân khổ đau qua các hành vi sát sinh, lừa đảo, nói dối. Thực hành 10 điều bất thiện và tránh các nghiệp ác là nguyên nhân khiến chúng ta đọa lạc trong vòng quay của luân hồi sinh tử. Quy luật nghiệp có hai khía cạnh chính là nhân và quả. Khi đã gieo nhân, ắt sẽ có quả. Khi bạn gieo hạt giống của trái cam, cây cam sẽ mọc lên và cho nhiều trái ngọt. Không có quả nào không được hình thành từ một nhân. Nhân và quả luôn gắn liền với nhau. Nơi nào không có nhân thì sẽ không có quả, và quả chỉ đến từ nhân được gieo trồng trước đó. Toàn bộ thế giới vũ trụ này chính là kết quả từ những nhân tố chúng ta đã gieo trồng trong nhiều kiếp trước. Điều này cũng giống như ngôi pháp đường trang nghiêm đẹp đẽ này được xây dựng do chư ni và các Phật tử đã nỗ lực góp công sức tạo dựng nên. Họ đã gieo những hạt giống tốt nên kết quả là họ được hưởng một bầu không khí trong lành, một môi trường thanh tịnh an bình. Và giờ đây tất cả chúng ta hoan hỷ ngồi trong pháp đường này. Đây chính là kết quả từ những nhân tốt mà chư ni và chúng Phật tử đã gieo trồng trước đó. Hạt giống một khi đã gieo nhất định cho quả tương ứng. Nếu chúng ta là một người tốt, luôn làm việc thiện mọi lúc mọi nơi, thì kết quả là những nhân lành sẽ luôn đồng hành với bạn. Thiền quán về khổ luân hồi. Vô minh tham sống, chúng vần xoay, năm cõi lang thang, mịt mờ thay, cõi người cõi trời cùng ác đạo, thợ gốm bàn quay khổ suốt ngày. Bệnh già rượt đuổi trong tam giới, lừa tử thần thiêu khách tha hương, chúng sinh vô minh lầm nhân quả, như ong nhốt lọ uổng công xoay. Dù đang ở đâu trong luân hồi, chúng ta cũng phải đối diện với chướng ngại khổ đau. Những khổ đau này được tạo thành từ nghiệp bất thiện, trong khi nghiệp bất thiện lại bắt nguồn từ vô minh, không hiểu rõ chân lý sự thật. Ví dụ, chúng ta có thể nhận lầm vạn pháp thường hằng, trong khi chúng vốn vô thường sinh diệt. Chính loại vô minh này là nhân dẫn đến rắc rối khổ đau trong luân hồi. Luân hồi luôn đầy rẫy khổ đau chỉ là sự vô minh lầm lạc của chúng sinh, chứ không vì bất kỳ điều gì khác. Pháp tu mở đầu đặc biệt. Phần nội ngôn rô gồm 4 phần: quy y, phát bồ đề tâm, pháp tịnh hóa kim cương tát đỏa, pháp cúng dường mandala tích lũy công đức, guru yoga hợp nhất tâm giác ngộ của đệ tử và thượng sư. 1. Quy y, phát bồ đề tâm. Trong truyền thống kim cương thừa, thực hành quy y luôn gắn liền với phát bồ đề tâm, nghĩa là chúng ta quy y không phải vì mục đích cá nhân, mà phát tâm rộng lớn vì sự giải thoát cho tất cả chúng sinh trong luân hồi đau khổ. Trước khi tu tập pháp quy y, chúng ta cần phát tâm xả ly. Tâm xả ly bắt nguồn từ trí tuệ hiểu biết chân chính về bản chất của luân hồi. Khi bạn bắt đầu hiểu rõ nỗi khổ đau của những kiếp trầm luân trong sinh tử, có trí tuệ thấy rõ bản chất vô thường, mong manh tạm bợ của thân, tâm, cảnh, lúc đó tâm xả ly sẽ phát khởi một cách tự nhiên, nhậm vận. Chính sự xả ly đã giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Cuộc đời Đức Phật là một tấm gương vĩ đại cho chúng ta, những người con Phật. Mọi người thường lầm tưởng xả ly là sau khi phát khởi tâm căm ghét sợ hãi đối với thế giới này, hành giả sẽ từ bỏ mọi thứ và trốn chạy thực tại. ý nghĩa đích thực của xả ly chính là trí tuệ thấu hiểu được bản chất của luân hồi. Đức Phật Thích Ca xả ly do chứng kiến cảnh sinh, già, bệnh, chết khi dạo bốn cửa thành, rồi Ngài nhận ra và hiểu được bản chất của luân hồi. Vì muốn tìm ra con đường chấm dứt khổ đau cho tất cả chúng sinh, Ngài đã xả ly vương quốc, quyền lực, vương vị để đi vào rừng sâu thực hành thiền định theo tiếng gọi của lòng từ bi. Một số người lại nghĩ rằng họ cần xả ly khi không thích một ai đó, lại có những người né tránh trách nhiệm cộng đồng và trốn tránh những công việc hoặc nghĩa vụ này. Họ dùng Phật Pháp làm lời bào chữa để che đậy cho sự lười biếng, ích kỷ hoặc sân giận phiền não. Đó không phải là sự xả ly. Người có tâm xả ly như trên sẽ thực hành thiền định với động cơ sân giận, giải đãi và không thể trải nghiệm tính không, Mahamudra, đại thủ ấn, Dzogchen, đại toàn thiện, trí tuệ bát nhã, cũng như không bao giờ có thể thực hành lòng từ bi và tình thương yêu. Cách xả ly chân thật, hoàn hảo nhất là như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thấu rõ nỗi khổ của sinh, già, bệnh, chết đang chi phối loài người và tất cả chúng sinh trong luân hồi, từ quyền thế cao sang như bậc vương giả đến kẻ nghèo hèn như người nô lệ, Ngài đã mạnh mẽ xả ly để tìm ra con đường chấm dứt đau khổ. Vậy chúng ta cần tỉnh giác, biết rõ bản chất khổ đau của luân hồi, như vậy thì mới có chính kiến chân thật về xả ly. Một trong những lý do khiến chúng ta chưa có được sự xả ly chân chính là vì chúng ta còn nhiều vô minh che chướng và còn nhìn nhận sai lầm về thế giới này. Chúng ta cho rằng tất cả vạn pháp như nhà cửa, con người, động vật, núi sông v.v. đều chắc thật và thường hằng. Chúng ta tự huyễn hoặc cho rằng mình đang sống hạnh phúc, vĩnh cửu, thậm chí ngay cả khi biết chắc mình sẽ bệnh, sẽ già, sẽ chết, chúng ta cứ cố tình tránh né và cố gắng tìm vui trong sự vô minh quên lãng hay an hưởng hạnh phúc giả dối bằng cách che đậy mọi khổ đau. Tuy nhiên, theo giáo lý của Đức Phật, đó là cách sống vô minh nhất. Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta nên thực hành Phật Pháp một cách đúng đắn, dựa vào trí tuệ hiểu biết và chính kiến. Khi nói đến giáo Pháp, thì giáo Pháp tức là trí tuệ tức là giáo Pháp, không có gì khác hơn. Thực tế, không ai có thể trốn chạy bốn thực tại của luân hồi là sinh, già, bệnh, chết. Nên chúng ta cần soi chiếu, hiểu rõ, cần trực diện và học cách làm chủ chúng. Đó là trí tuệ và thần dược đối trị cho những căn bệnh trầm kha của chúng ta. Vậy có thể ví Đức Phật là bác sĩ, giáo pháp của Ngài là thuốc chữa trị, tăng già là y tá có sứ mệnh chăm sóc, giúp đỡ bạn. Tôi xin lấy ví dụ về sự tự chủ, tự tại tái sinh trong luân hồi. Nếu thường xuyên thực hành thiền định sâu sắc, bạn sẽ có khả năng kiểm soát được tâm mình. Khi trải qua giai đoạn bắc đô, trung ấm, tái sinh, bạn có thể tự lựa chọn cha mẹ tương lai của mình. Nếu có tâm nguyện làm người Việt Nam hay công dân bất kỳ quốc gia nào, bạn đều hoàn toàn có thể lựa chọn. Đó gọi là tự chủ khi tái sinh. Cũng như vậy, nếu đã trải qua sự thực hành chân chính, thì tất nhiên bạn sẽ tự chủ được cái già, có thể sống đến 80, 90 hay 100 tuổi mà vẫn tràn đầy năng lượng nhờ vào sự chứng ngộ của mình. Sự chứng ngộ tâm linh cho phép chúng ta tự chủ tự tại. Có rất nhiều bậc thầy vĩ đại ở Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam đã sống rất trường thọ. Thậm chí có những bậc thầy đã trụ thế đến 900 tuổi mà không gặp bất kỳ rắc rối nào, như Thượng sư Liên Hoa Sinh hay Tổ Ca Diếp vẫn đang tại thế, và còn rất nhiều bậc thầy như thế. Các ngài chứng đạt giác ngộ và có khả năng làm chủ tuổi già. Như vậy, nhờ vào trí tuệ và sự giác ngộ, các ngài hoàn toàn tự tại và làm chủ tuổi tác. Ngay cả cái chết các ngài cũng có thể vượt qua. Hiện giờ, còn rất nhiều vị A-la-hán từ thời Đức Phật Thích Ca vẫn đang còn sống, thân thể không bị hủy hoại, và các ngài vẫn an trụ trong cảnh giới thiền định. Nhưng cũng có rất nhiều bậc thầy, trong đó có Đức Phật Thích Ca, đã lựa chọn thể hiện già, bệnh, chết như chúng sinh phàm tình để dạy cho hàng đệ tử những bài pháp thâm sâu. Mỗi bậc thầy có cách lựa chọn riêng để thể hiện cuộc đời mình, cốt sao cho người thế gian có thể tìm hiểu bản chất khổ của luân hồi. Đức Phật Thích Ca cũng đã từng thể hiện đau đớn khi bị Đề Bà Đạt Đa xô đá vào chân làm chảy máu. Nhưng cái đau của Ngài không phải từ vô minh như chúng ta, mà Ngài tự chiếu soi cái đau bằng trí tuệ tự chủ. Các bậc giác ngộ đều có phương pháp tu tập để làm chủ và siêu vượt các trạng thái khổ đau. hoặc như ngài Mục Kiền Liên, vốn là bậc A-la-hán thần thông quảng đại đệ nhất và là bậc giác ngộ đứng thứ hai sau Đức Phật, ngài có thể hiển lộ vô vàn thần thông như bay trên hư không hay đi dưới nước mà không ai, không thứ gì có thể hãm hại được ngài. Nhưng vào cuối đời, Đức Mục Kiền Liên đã chọn cách thị hiện cái chết bằng cách bị bọn cướp đánh dập nát thân thể. Đó là sự lựa chọn tự tại của bậc giác ngộ. Một số bậc thầy khác lựa chọn cuộc sống rất ngắn, có khi chỉ 40 năm. Nhưng trong khoảng thời gian này, các ngài luận giải nhiều giáo pháp tôn quý và tiến hành nhiều công hạnh lợi tha, mang lại lợi ích cho vô số chúng sinh. Một số bậc thầy khác lại lựa chọn trường thọ tới 900 tuổi mà không hề có dấu tích của tuổi già. Dù thị hiện dưới phương cách nào, thì các ngài vẫn tự chủ với trọn vẹn trí tuệ giác ngộ. Trở lại vấn đề xả ly, quy y có hai khía cạnh, xả ly và tâm trí thành. Xả ly luôn đứng hàng đầu là nhân, còn tâm trí thành là quả. Nếu bạn có chính kiến xả ly chân thật, thì đó là điều kiện tiên quyết và là bước đầu nền tảng của sự quy y. Nếu không tu hành xả ly, bạn không có cách nào để bắt đầu thực hành pháp quy y. Những vị tu sĩ xuất thế gian như Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni nhờ thực hành xả ly chân thật nên đã trở thành những thành viên chân chính của Tăng già Thanh Tịnh. Trong giáo lý thông thường của Đức Phật, Tăng già là một đoàn thể có ít nhất từ 4 vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni trở lên sống chung với nhau trong sự thanh tịnh và hòa hợp. Theo giáo lý đặc biệt của Kim Cương Thừa, Tăng già còn là cộng đồng Phật tử, những người thọ trì ngũ giới, có tâm xả ly, tâm trí thành chân thật. Bởi vì tất cả mọi người đều có tiềm năng thực hành quy hướng Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Chúng ta cần phải tin rằng tất cả mọi người đều có khả năng thực hành quy y Tam Bảo. Tuy thế, đối với các vị xuất gia Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, những người đã thực sự xả ly gia đình, bè bạn, tài sản, do ít bị những căng thẳng, lo âu, chướng ngại trong cuộc sống thế tục, nên sẽ có sự trợ duyên tốt hơn để thực hành Phật Pháp. Vì vậy, tôi muốn khuyên mọi người, nếu có thể thì nên xuất gia để thuận lợi hơn trong việc thực hành tâm linh. Đó cũng là lý do tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại đề cao Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni là giường cột của Phật Pháp. Phần quan trọng nhất của thực hành quy y là nghiêm trì giới luật. Theo mức độ chúng ta có, cao nhất là giới của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, kế đến là giới của Thức Xoa, Sa-di, Sa-di-ni, sau cùng là giới của Phật tử. Dù ở cấp độ nào, bạn cũng nên tôn trọng và trì giữ giới luật, vì đó là vấn đề cốt lõi của việc thực hành quy y. Một điều cần thiết nữa là phải luôn tỉnh thức trong khi thực hành để có thể giữ gìn giới luật được trọn vẹn. Nếu vì hoàn cảnh không thể xuất gia thọ giới, thì ít nhất bạn cũng nên thọ năm giới cư sĩ. Khía cạnh thứ hai của quy y là tâm trí thành, đây là quả của tâm xả ly. Tâm trí thành cũng là một khía cạnh của trí tuệ. Tâm trí thành và tâm xả ly đều thực sự là trí tuệ. Tâm trí thành là trí tuệ hiểu rõ niết bàn giải thoát, còn tâm xả ly là trí tuệ hiểu thấu bản chất luân hồi sinh tử. Khi chúng ta có trí tuệ hiểu biết niết bàn hay trạng thái tâm giải thoát nơi chính mỗi người, đó là tâm trí thành. Trong cả Tam Thừa Phật giáo, tâm trí thành đều chỉ trí tuệ hiểu biết về bản chất của niết bàn hay trạng thái giác ngộ. Vì giác ngộ là mục tiêu mà tất cả hành giả đều xoay tâm trí thành quy hướng về đó. Cách thông thường để phát triển tâm trí thành hướng về giác ngộ chính là nương tựa Đức Phật, bởi vì ngài đã chứng ngộ ngôi vị chính đẳng chính giác. Trong Nguyên Thủy Phật giáo, để phát triển tâm trí thành mạnh mẽ, hành giả nương vào Đức Phật Thích Ca là đối tượng quy y. Đại Thừa Phật giáo thì tập trung phát triển tâm trí thành hướng vào sự phát triển Bồ Đề Tâm và cho rằng Phật quả chỉ có thể chứng ngộ thông qua sự chứng nhận tính không và trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Trong hệ thống giáo lý Kim Cương Thừa thì tâm trí thành lại hướng về Tăng già, cụ thể về Kim Cương Thượng Sư là tinh túy của cả Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Như vậy, dù trong cả ba thừa, tâm trí thành đều hướng về Tam Bảo. Tuy nhiên, mỗi thừa tập trung đặc biệt vào một đối tượng được cho là quan trọng hơn. Hành giả Kim Cương Thừa hướng tâm trí thành vào Tăng, bởi Tăng già là đối tượng duy nhất mà chúng ta có thể trực tiếp nhận được sự nâng đỡ, trợ giúp ngay trong đời sống hiện tại. Người phàm phu như chúng ta không có đủ tâm thanh tịnh để diện kiến Đức Phật Thích Ca, không có đủ trí thanh tịnh để đón nhận giáo pháp trực tiếp từ ngài, mà chỉ có thể đón nhận giáo pháp từ các bậc thầy. Các ngài là đại diện của Tăng già trong hình tướng loài người, để chúng ta vẫn có thể trực tiếp đón nhận giáo pháp, tiếp nhận sự hướng đạo. Vì thế, quan kiến Kim Cương Thừa xem tăng già là đối tượng quan trọng nhất để phát triển tâm trí thành và đặt vị trí bậc thầy lên hàng đầu trong ba ngôi tam bảo. Thông qua bậc căn bản thượng sư, bạn sẽ phát triển được tâm trí thành chân thật hướng về Đức Phật và giáo pháp một cách hoàn hảo. Lúc đó, bạn sẽ đón nhận được giáo pháp chân thật từ Đức Phật. Tâm trí thành lúc này không phải chỉ là những lời ca ngợi suông về công đức thâm sâu của Phật và giáo pháp, mà là kinh nghiệm thực chứng niềm tri ân chân thật xuất phát từ sự thực hành. Tâm trí thành trong tâm chúng ta từ đó sẽ không bao giờ bị thoái thất hay gián đoạn và sẽ luôn luôn hướng về Đức Phật. Thậm chí trong truyền thống Kim Cương Thừa, căn bản thượng sư chính là Phật Pháp Tăng. Ngài là bậc thành tựu giả đã đạt được chứng ngộ trong hình tướng loài người. Bởi đã đạt giác ngộ nên các ngài lựa chọn hóa thân truyền thế trở lại thế gian trong các hình tướng ngôn ngữ khác nhau và chủ động hướng đạo theo nhiều phương pháp như Tiểu Thừa, Đại Thừa hay Kim Cương Thừa để phù hợp căn cơ đem lại lợi ích cho chúng sinh. Pháp tu mở đầu Ngôn Rô là pháp thực hành đặc biệt của Kim Cương Thừa. Trong sự thực hành pháp tu này bao gồm đủ cả ba thừa. Thực hành quy là pháp tu thuộc nguyên thủy. Phát Bồ Đề Tâm là cốt tủy của Đại Thừa. Pháp tịnh hóa nghiệp chướng Kim Cương Tát Đỏa và Guru Yoga là pháp thực hành đặc trưng của Kim Cương Thừa. Như vậy, ba phần của Tam Thừa cần được thực hành một cách bình đẳng thì mới trọn vẹn hết ý nghĩa giáo pháp của Đức Phật. Mặc dù cả ba phần thực hành đều quan trọng như nhau, nhưng trước hết, với căn cơ trình độ của chúng ta bây giờ, thì pháp quy y là quan trọng nhất. Tâm trí thành có ba thứ lớp cụ thể. Thứ nhất là tâm trí thành truyền cảm, nghĩa là bạn nhận được nguồn cảm hứng từ chư Phật, từ Niết Bàn giải thoát, từ lòng từ bi trí tuệ hay từ bất kỳ nguồn cảm hứng tâm linh thanh tịnh nào. Thứ hai là tâm trí thành tín nguyện, ví dụ như tâm tha thiết mong nguyện chứng đạt giác ngộ, tha thiết mong nguyện thành Phật, tha thiết mong nguyện chứng ngộ Đại Thủ Ấn Mahamudra. Thứ ba là đức tin chân thật dựa trên sự chứng đạt trí tuệ giác ngộ hay hiểu biết sâu sắc về tự tính tâm. Đức tin của Phật giáo không phải do người khác dạy mà phải từ trải nghiệm thông qua sự thực hành hoặc thông qua trí tuệ của chính mình. Đức Phật Thích Ca từng dạy rằng không ai có thể giảng dạy Phật Pháp vì Phật Pháp là chân lý tuyệt đối, chỉ có thể được trải nghiệm trực tiếp bằng sự thực hành giáo Pháp của chính bản thân mỗi người. Quả của sự trải nghiệm này chính là đức tin chắc thật mà chúng ta nói đến. Đức tin và tâm trí thành liên hệ mật thiết với tín tâm trí tuệ, hay đức tin chắc thật là phần quan trọng nhất của tâm trí thành, hay còn gọi là chính tín. Bạn sẽ không thể trở thành một hành giả thiện xảo trong sự thực hành nếu không có trí tuệ cần thiết. Trí tuệ chính là điểm then chốt đặc biệt trong pháp quy y. Như vậy, để thành tựu pháp quy y, cần nhất là trí tuệ hiểu biết sâu sắc về Niết Bàn, hiểu rõ về tự tính tâm của chính mình, đó là tâm trí thành. Còn sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của luân hồi là phần cốt tủy của tâm xả ly. Nếu không có trí tuệ hiểu biết về Niết Bàn hay luân hồi, thì tâm trí thành của bạn sẽ rất nông cạn, yếu ớt và dễ dao động. Bởi khi ấy, nó hoàn toàn phụ thuộc vào người khác hay hoàn cảnh. Loại tâm trí thành nông cạn đó hoàn toàn không đưa bạn đến giải thoát, mà cũng không mang đến cho bạn động cơ và nguồn cảm hứng sâu xa của sự giác ngộ hay Bồ Đề Tâm, cũng không thể khiến bạn thực hành chuyên cần tinh tiến.